dòng chảy kinh tế. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Thắp sáng Trường Sa bằng năng lượng sạch. Ngành than khoáng sản Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và quân đội, các công trình thiết yếu phục vụ sinh hoạt và làm việc trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã được đầu tư góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội và giữ vững chủ quyền quốc gia. Trong những công trình đó, những dàn pin năng lượng mặt trời lấp lóa trên các mái nhà, những cột tua pin điện gió vươn cao giữa trùng khơi, ngày nay đã không còn là hình ảnh xa lạ ở huyện đảo Trường Sa, vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Hệ thống năng lượng sạch này đang hàng ngày thắp sáng Trường Sa. Phóng sự của phóng viên Trung Hiếu.
Ngoài đảo thì đang sử dụng hai nguồn điện năng lượng sạch, đó là nguồn năng lượng gió và năng lượng của mặt trời. Cơ bản là đáp ứng đầy đủ cho anh em sử dụng sinh hoạt công tác hàng ngày.
Tổ năng lượng sạch đảm bảo đường điện là những ngày Tết mùi xuân đầy đủ, ấm cúng và phục vụ các cái hoạt động vui chơi, giải trí. Lắp cái hệ thống đèn nháy tráng trì Tết nhộn nhịp và vui tươi. Ví dụ như ở khu vực cột mốc chủ quyền hoặc là bến chùa cũng để bớt cảm giác xa đất liền.
Những chia sẻ này của cán bộ chiến sĩ trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, phần nào cho thấy đời sống đang ngày được nâng cao, kéo gần khoảng cách với đất liền. Có thể nói Trường Sa là huyện đầu tiên trên cả nước được thắp sáng bằng nguồn năng lượng sạch. Nhờ nguồn năng lượng ổn định này, các sinh hoạt trên đảo đã thuận lợi hơn trước. Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Văn Chiến, phụ trách hệ thống điện trên đảo Trường Sa Đông cho biết.
Hiện nay tôi là đến 8 lần ăn Tết ngoài đảo. Cái hệ thống điện trước đấy còn phụ thuộc máy phát điện. Giữa có hệ thống điện năng lượng sạch, đó là khi vui xuân đón Tết, các cái hoạt động về văn hóa văn nghệ giảm hơn, phụ thuộc vào lượng điện. Còn đối với sau này, đảm bảo từ hậu cần đến trang thiết bị, hệ thống năng lượng sạch, thì cái đời sống của cán bộ chiến sĩ trên đảo ngày càng được đảm bảo tốt hơn và chú đáo hơn.
Trước đây, trong điều kiện ở xa đất liền, các đảo ở Trường Sa chủ yếu sử dụng máy nổ chạy dầu để phát điện phục vụ sinh hoạt, thắp sáng và làm việc của bộ đội và nhân dân trên đảo. Nguồn năng lượng này khá tốn kém, lại không ổn định, phát ra tiếng ồn lớn và gây ô nhiễm môi trường, nên thường chỉ dùng vài giờ vào buổi tối và trong trường hợp thật cần thiết. Nhưng 10 năm trở lại đây, các đảo ở Trường Sa đã được đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng sạch, tận dụng cái nắng cái gió ở Trường Sa để thành năng lượng điện phục vụ sinh hoạt và huấn luyện cũng như sẵn sàng chiến đấu. Không những vậy, hệ thống điện năng lượng sạch ở Trường Sa luôn được đầu tư nghiên cứu, thử nghiệm và cải tiến để điện ở Trường Sa ngày một sáng hơn. Thượng úy chuyên nghiệp Dương Tuấn Hải, phụ trách hệ thống điện trên đảo Đá Đông A cho biết, đảo đã được lắp đặt và đưa vào hoạt động thử nghiệm hệ thống điện năng lượng sạch 3 pha từ quý 4 năm ngoái.
Cái dòng điện này nó rất là mạnh, nó khỏe. Và thí nghiệm cái dòng điện 3 pha là để cho ổn định cái điện dòng điện nó lớn hơn ở đảo, cái tầm sử dụng quy mô nó hơn, cao hơn 1 pha. Khi mà nó vận hành vào tối đa, trong thời tiết điều kiện tốt, là 1 giờ nó phải vận hành được 2-5 ký. Và trong cái điều kiện thời tiết mưa, nhưng không có nắng như ngày hôm nay, sử dụng có nghĩa là 3 ngày mà mình không có thể nạp thêm.
Hệ thống năng lượng sạch với công nghệ hiện đại, quản lý bằng máy tính cũng đòi hỏi những chiến sĩ vận hành luôn phải tìm tòi và học tập bổ sung kiến thức để vận hành hệ thống an toàn, hiệu quả. Anh Trần Văn Đức, nhân viên trạm nguồn đảo Đá Tây A chia sẻ.
Như bản thân là thế hệ trước là vùng sâu, vùng xa ở nông thôn. Giờ nói như giờ các cái thiết bị á, tiếng Anh, tiếng nước ngoài thì nhiều cái là nó cũng khó. Nhưng có ai ra là thay thế kịp thời sửa chắc được. Thế mình phải học hỏi để mà mình chuyên môn mình tốt hơn. Mới đâu tiếp xúc khó. Nhưng mà bữa nay thì đưa vào cái inverter, cái màn hình nhỏ, đưa vào cái chế độ cài đặt tự động hết. Mình duy trì chế độ bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ.
Vượt qua những khó khăn của cái nắng, cái gió khắc nghiệt của biển đảo Trường Sa, cán bộ chiến sĩ vận hành hệ thống năng lượng sạch trên các đảo luôn nỗ lực chăm sóc cẩn thận từng con ốc, từng mối nối dây để chiến thắng căn bệnh rỉ sét có thể làm ảnh hưởng đến hệ thống điện. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của khí hậu ở Trường Sa cũng khiến một số công trình điện xuống cấp, hư hỏng. Như ở những đảo có hệ thống năng lượng sạch được đầu tư từ cách đây 10 năm, hệ thống pin ắc quy dự trữ năng lượng đã đến thời gian phải thay thế, nâng cấp. Chiến sĩ Hoàng Minh Thảo, phụ trách hệ thống điện trên đảo Trường Sa chăn trở.
Bây giờ thì cũng liên hạn 5 năm rồi. Đấy, hệ thống pin thì cũng lắp đặt được chục năm rồi. Bởi hệ thống bình ắc quy thì thay một lần rồi, 5 năm rồi, 2015 đến bây giờ. Đấy, thì tình trạng của nó bây giờ cũng xuống cấp. Hiệu suất của nó bây giờ tầm khoảng 60-70%. Em muốn những giải pháp như là thứ nhất là có những nhân viên gọi là tận tụy công việc, đấy, thường xuyên chăm sóc bảo quản hệ thống. Thế là yêu cái nghề này, đấy, phải được đào tạo cơ bản. Thứ hai, vấn đề thứ hai là trong đất liền đấy là các đơn vị mà bảo đảm cho hệ thống này đấy thường xuyên đi bảo trì, bảo dưỡng, thay thế những cái thiết bị cũ rồi để nó tăng lên những cái tuổi thọ.
Dù còn khó khăn thách thức trong việc duy tu bảo dưỡng hệ thống điện năng lượng sạch, nhưng các chiến sĩ vận hành hệ thống này vẫn đang từng ngày từng giờ nỗ lực, quyết tâm vì dòng điện thắp sáng Trường Sa. Trường Sa hôm nay rực sáng hàng đêm không chỉ bởi ánh điện lung linh giữa trùng dương bao la mà còn có ý chí vững vàng quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Trong đó phải nhắc đến tình yêu nghề của những cán bộ chiến sĩ vận hành hệ thống năng lượng sạch trên các điểm đảo của huyện đảo Trường Sa.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị, kết thúc năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV đã cán đích ngoạn mục, được đánh giá là năm thành công nhất trong 5 năm gần đây. Hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu với tăng trưởng lợi nhuận 16%. Lợi nhuận toàn tập đoàn dự kiến đạt 3.500 tỷ đồng, bằng 116% so với kế hoạch năm. Đặc biệt, TKV là một trong số ít tập đoàn tổng công ty nhà nước nộp ngân sách vượt mức kế hoạch được giao trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Phóng viên Sơn Lâm đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đại dịch COVID-19 tác động đến sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam trên các lĩnh vực như thiếu hụt lao động, gián đoạn cung ứng nguyên vật liệu nhập khẩu, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, chi phí thuê dịch vụ logistics tăng đột biến. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn được duy trì ổn định và có tăng trưởng cao, đảm bảo sức khỏe, việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành đầu tư, đưa các dự án trọng điểm của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đi vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Để đạt thành công mục tiêu kép phòng chống dịch và sản xuất hiệu quả trong tình hình mới, tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị thành viên quán triệt thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo phương châm phòng chống dịch sớm, trước, đủ. Tập đoàn đã đi trước nhiều doanh nghiệp trong việc thực hiện giải pháp 3 tại chỗ tại các cơ sở sản xuất, đặc biệt là đã quyết liệt tiêm vaccine đủ 2 mũi cho toàn bộ người lao động. Xuất hiện ca F0 đầu tiên trong tập đoàn, công ty cổ phần Than Vàng Xanh đã chủ động xây dựng các kịch bản 3 trước 4 tại chỗ và đầu tư các giải pháp công nghệ phục vụ công tác điều hành sản xuất, kiểm soát dịch bệnh và di biến động của công nhân. Giám đốc công ty cổ phần Than Vàng Xanh Phạm Văn Minh cho biết.
Trong năm, công ty đã tập trung chỉ đạo điều hành một cách linh hoạt với nhiều giải pháp cụ thể như tổ chức đón công nhân ở các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương về khu tập thể của công nhân để có nhân lực sản xuất. Chỉ đạo các đơn vị không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đẩy mạnh sản xuất để bù lại sản lượng cho việc dừng sản xuất. Các đơn vị có điều kiện hỗ trợ giúp đỡ những đơn vị khó khăn thiếu nhân lực. Công ty còn quan tâm đầu tư thêm máy móc thiết bị cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý. Đồng thời, luôn quan tâm đến việc cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đặc biệt là thợ lò và công nhân ở khu tập thể.
Năm 2021, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu 4%, tăng lợi nhuận 16% so với kế hoạch. Các khối sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và tăng trưởng cao hơn so với thực hiện năm 2020. Cụ thể, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt trên 128.000 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước 19.000 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, đạt 116% so với kế hoạch năm và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2020. Tập đoàn Than khoáng sản đã khai thác trên 40 triệu tấn than, tăng 7% so với năm 2020, tiêu thụ gần 45 triệu tấn, tăng 6%. Tập đoàn cũng đã sản xuất 1,43 triệu tấn alumin và khai thác hơn 99.000 tấn tinh quặng đồng. Đáng chú ý là tập đoàn đã chủ động điều hành sản xuất các sản phẩm linh hoạt, tăng sản lượng than chất lượng cao trên 2 triệu tấn để đáp ứng chủ yếu cho nhu cầu tiêu dùng than chất lượng cao cho các hộ phân bón, hóa chất và xi măng. Qua đó góp phần kiểm soát và bình ổn giá cả thị trường. Ông Vũ Văn Điền, trưởng ban điều hành sản xuất than cho biết.
Kịch bản sản xuất 6 tháng cuối năm, cân đối tăng sản lượng khai thác hợp lý, đảm bảo tồn kho cuối năm. Tập trung vào chế biến ra than sạch cũng như là chuẩn bị cái chân hàng. Chỉ đã làm việc rất cụ thể với từng đơn vị sản xuất, đón nhận sự vào cuộc của các đơn vị từ khâu kỹ thuật, bóc tách, chọn lọc chế biến cho đến việc tổ chức sản xuất hợp lý nhất để có thể đạt được mục tiêu. Nhiều đơn vị đã làm tăng hàng triệu mét khối đất đá và làm hàng nghìn mét lò. Đặc biệt ở đây là đã gia công chế biến ra các loại than chất lượng cao vượt kế hoạch. Điển hình đây công ty than Hà Tu, rồi công ty chuyển than Cửa Ông, rồi công ty than Cao Sơn, công ty than Bản Danh và công ty than Đèo Nai. Những đơn vị này là gia tăng sản lượng.
Tổng tài sản của tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam hiện có 120.000 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu 35.000 tỷ đồng. Tập đoàn và các công ty thành viên đã bảo toàn và phát triển được vốn kinh doanh, các hệ số tài chính được cải thiện và nâng cao, an toàn tài chính cải thiện hơn. Giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán của các công ty cổ phần tập đoàn Than Khoáng sản tăng cao là thước đo sức khỏe của các công ty trong tập đoàn Than Khoáng sản, minh chứng hiệu quả đầu tư vào các công ty con. Trong đó nổi bật là Tổng công ty Điện lực đã đạt sản lượng cao nhất kể từ khi thành lập đến nay là 10,5 tỷ kWh, đạt 105% kế hoạch năm. Năm 2022, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đặt ra mục tiêu tổng doanh thu của toàn tập đoàn đạt hơn 131.000 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2021, nộp ngân sách trên 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận toàn tập đoàn 3,5 nghìn tỷ đồng, tiền lương bình quân toàn tập đoàn 13,6 triệu đồng một người một tháng. Tập đoàn sẽ phấn đấu tiêu thụ 43 triệu tấn than, đồng thời sản xuất 39,1 triệu tấn than và hơn 100.000 tấn tinh quặng đồng, 9,6 tỷ kWh điện. Ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam cho biết, tiếp tục kiểm soát tốt việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong toàn tập đoàn, trong đó tập trung thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt theo tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ.
Tập đoàn đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến hiện đại nhằm nâng cao năng suất, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, cải thiện điều kiện việc làm và phúc lợi cho người lao động. Làm tốt công tác dự báo thị trường để chủ động trong công tác tiêu thụ sản phẩm, trong đó đối với khối than khai thác tối đa lợi thế so sánh của mô hình sản xuất và thương mại than, theo hướng sản xuất tối đa các loại than chất lượng cao, đẩy mạnh nhập khẩu than để bù đắp sản lượng than thiếu hụt cấp cho các hộ tiêu thụ than điện, chủ động xây dựng phương án pha trộn than nhập khẩu và than sản xuất trong nước theo từng quý để cung cấp đủ than cho nền kinh tế.
Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam Lê Minh Chuẩn, dự báo dịch COVID-19 có thể diễn biến phức tạp, do đó căn cứ vào điều kiện thực tế của tập đoàn sẽ xây dựng các kịch bản phù hợp với diễn biến thị trường, có sự tăng trưởng hợp lý, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và bảo toàn phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Tiếp tục hoàn thiện mô hình sản xuất và thương mại than, nâng cao giá trị kinh doanh than theo hướng sản xuất tối đa các loại than chất lượng cao, khai thác tối đa lợi thế của tập đoàn và sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài nguyên, tiến hành khai thác chuỗi giá trị gia tăng sau khai thác mỏ hướng đến việc chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính sang mô hình kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững tập đoàn. Tạo đột phá mới trong ứng dụng tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, quản trị phù hợp với quy mô đặc thù của mỗi đơn vị và tập đoàn để nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả của doanh nghiệp và tăng hệ số an toàn trong quá trình lao động sản xuất.
Tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa kỷ luật và đồng tâm, ngay từ những ngày đầu năm, tại tất cả các đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đang tập trung cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Người lao động hăng hái thi đua sản xuất sôi nổi tại khắp các công trường, phân xưởng, với mong muốn năm 2022 sẽ tiếp tục cán đích ngoạn mục, phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt đỉnh mới.
Những thông tin về nỗ lực của ngành than khoáng sản Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.